Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 134. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 30 tháng 10 năm 1999. Sau khi nghe được danh hiệu thì nhất định phát tâm. Tại vì sao? Vì tam huệ khởi dụng, nhất định là phát tâm. Phát cái tâm gì? Phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề là tiếng Phạn, ý nghĩa là giác. Tâm của họ đã giác ngộ. Vừa nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật thì họ đã giác ngộ. Danh hiệu của A-di-đà Phật là ý nghĩa gì? A dịch là vô, Di-đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. A-di-đà Phật dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là vô lượng giác. Nghe được danh hiệu này, không lẽ không giác ngộ hay sao? Nếu mỗi ngày niệm A-di-đà Phật mà vẫn còn thị phi nhân ngã thì không thể giác ngộ. Vì sao không giác ngộ? Vì không hiểu được ý nghĩa của danh hiệu. Tuy mỗi ngày niệm A-di-đà Phật nhưng không biết ý nghĩa của A-di-đà Phật là gì, cho nên họ không giác ngộ. Vì sao trong kinh nói công đức danh hiệu rất thù thắng, từ một niệm đến mười niệm đều được vãng sanh Cực Lạc thế giới đi làm Phật? Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, vì sao Ngài không hướng dẫn đại chúng niệm Phật mà mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp cực nhọc như vậy? Quý vị nghĩ xem, nếu quý vị là Thích Ca Mâu Ni Phật thì quý vị sẽ làm như thế nào? Tôi tin rằng quý vị nhất định là hướng dẫn đại chúng niệm Phật, không cần giảng kinh, như vậy thì rất tự tại. Pháp môn niệm Phật là dị hành đạo, phải thông đạt giáo lý mới được. Thông thông thì không được. Nhưng cũng có những người không thông giáo lý, họ niệm Phật cũng được vãng sanh. Đó là họ trong đời quá khứ đã học qua giáo lý, họ đã thông đạt. Không phải họ không thông, họ vốn là đã thông đạt, nhưng vì có chỗ nào đó bị bế tắc cho đến đời này không thông. Thế nhưng có người dạy họ niệm Phật thì chỗ bế tắc đó cũng dễ phá trừ, thì họ liền thông đạt mới được vãng sanh. Đây tức là trong đời quá khứ có tu học Phật Pháp, nay thiện căn phước đức nhân duyên thành thục. Tuy không thông giáo lý nhưng họ cũng được vãng sanh, vì trong đời quá khứ nhiều đời nhiều kiếp họ đã tu học qua giáo lý, cho nên họ có thể nhất tâm xưng niệm, họ có thể buông bỏ được vạn duyên. Còn chúng ta thì trong đời quá khứ không có tu thiện căn phước đức, và lại trong đời này cũng không chịu hết lòng tu học, cho nên không buông bỏ được, vĩnh viễn bị bế tắc. Còn họ thì được thành tựu. Những sự và lý này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Vì vậy Thích Ca Mâu Ni Phật Đại Từ Đại Bi mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, Ngài đã nói suốt 49 năm. Hiện nay có một vấn đề, các đồng học nói với tôi rằng ở Đại lục Trung Quốc có rất nhiều đồng tham đạo hữu cũng đều niệm Phật. Họ nói nhớ Pháp Sư niệm Phật, vậy thì hỏng hết. Cách niệm này là sai rồi. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy phải nhớ Phật niệm Phật, không phải là nhớ Pháp Sư niệm Phật. Một cái tâm mà hai dùng thì không phải là nhất tâm niệm Phật, vì là nhị tâm, niệm như vậy không được vãng sanh. Cho nên các đồng tu trở về Đại Lục khuyên bảo mọi người phải chuyên niệm A-di-đà Phật. không nên nhớ pháp sư. Nếu nhớ pháp sư thì sẽ chướng ngại quý vị vãng sanh. Nay tôi nói rõ cho quý vị biết, tương lai quý vị không được vãng sanh thì đừng có trách tôi. Tôi không có chướng ngại quý vị. Tôi còn nhớ hình như vào năm 1985-86, tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Thân mẫu của tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông. Chúng tôi gặp mặt tại Hồng Kông. Từ khi giải phóng, chúng tôi đã cách nhau 36 năm. Lần đầu tiên gặp mặt, bà đến Hồng Kông nghe tôi giảng kinh. Sau khi tôi giảng xong, chúng tôi trò chuyện với nhau. Bà nói bà rất nhớ tôi. Thì tôi nói rằng từ nay về sau không nên nhớ tôi, hãy nhớ A Di Đà Phật. Bà nghe lời tôi nói, chuyên nhớ A Di Đà Phật. Tương lai chúng ta đều đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày chúng ta cũng ở chung với nhau. Nếu nhớ tôi thì tạo lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không thể ở chung với nhau. Nhớ A Di Đà Phật là tốt nhất. Điều này rất quan trọng. Muôn ngàn trở nên hiểu sai thì mới gọi là chân chánh giác ngộ. Bồ đề tâm ý nghĩa rất sâu rộng. Cũng vì muốn giải thích cho dễ hiểu nên cổ nhân thường nói có hai thứ bồ đề tâm. Một thứ là duyên sự bồ đề tâm, một thứ là duyên lý bồ đề tâm. Từ trên mặt sự mà nói, tức là trong kinh thường nói tứ hoàng thệ nguyện. Tứ hoàng thệ nguyện là bồ đề tâm. Còn trong bộ kinh này thì nói 48 nguyện chính là bồ đề tâm. A Di Đà Phật đã phát đại bồ đề tâm, đã phát vô thượng bồ đề tâm. Trong 48 nguyện, nguyện nguyện điều độ chúng sanh. Cầu thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta có phát cái tâm này hay chưa? Nếu chúng ta thấy có chúng sanh nào rất đáng ghét, chúng sanh nào mà ta không thích, thì chúng ta không độ họ. Như vậy thì bồ đề tâm của chúng ta là giả. Còn chúng sanh nào mà ta thích thì ta độ họ. Thật ra tự độ mình cũng chưa xong thì làm sao có khả năng độ người khác. Hoàn toàn là lời giả dối. Quý vị nên biết, hệ phát bồ đề tâm thì tâm của quý vị là bình đẳng. Cho nên thật sự phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phát cái tâm này tức là phải độ 10 phương chúng sanh. Quý vị phải quan tâm 10 phương chúng sanh, phải thương yêu che chở 10 phương chúng sanh, toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ cho 10 phương chúng sanh. Hệ phát được bồ đề tâm này thì quý vị đối với tất cả chúng sanh làm gì có ý niệm tốt xấu. Nếu quý vị đối với tất cả chúng sanh còn có ưa thích, còn có chán ghét thì quý vị chưa phát bồ đề tâm. Khi ác quỷ hiện ra, ác ma hiện ra mà quý vị cũng thích độ họ, cũng muốn giúp đỡ họ, đây mới gọi là bồ đề tâm. Nếu bây giờ quý vị gặp phải ác quỷ ác ma, bị nó nhát sợ điếng người thì bồ đề tâm đã chạy mất rồi. Như vậy là giả. Bồ đề tâm đã chạy đi đâu rồi? Nhất định phải biết cách phát bồ đề tâm như thế nào. Sau khi phát rồi thì phải làm theo đúng lời nguyện, tức là phải thực hành. Muốn thực hành thì tự mình nhất định phải tu hành. Tu hành bắt đầu tu từ đâu? Trước hết phải đoạn phiền não, tức là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Vì sao chúng ta phải đoạn phiền não? Vì độ tất cả chúng sanh đoạn phiền não, không phải vì cá nhân mình. Vì cá nhân mình đoạn phiền não không phải là Bồ Đề Tâm. Nếu Bồ Đề Tâm của quý vị quá nhỏ, đó chỉ là tự độ mình mà thôi, không phải vì độ chúng sanh. Tâm của Hàng Nhĩ Thừa không phải Bồ Đề Tâm. Hàng Nhĩ Thừa không có Bồ Đề Tâm. Chúng ta vì độ tất cả chúng sanh đoạn phiền não. Sau khi đã đoạn phiền não thì mới học pháp môn. Ngày nay chúng ta không thể học pháp môn, tức không có tư cách học pháp môn. Cho nên tôi khuyên các đồng học, trong tất cả kinh điển, hãy chọn lấy một bộ kinh, thâm nhập một môn, trường thời quân tu. Ý nghĩa của tám chữ này quý vị có hiểu hay không? Thâm nhập một môn là tu định, trường thời quân tu là từ trong định khai huệ. Ngày nay chúng ta đang tu học là giới định, là bắt đầu từ thâm nhập một môn, trường thời quân tu. Nếu như vừa bắt đầu mà quý vị học pháp môn thì quý vị sẽ thất bại, nhất định là sai lầm. Tại vì sao? Vì trí huệ chưa khai. Quý vị tu học những pháp môn đó, như Đại sư Thanh Lương có nói, chỉ là tăng trưởng tà kiến, không phải tăng trưởng trí huệ, mà là tăng trưởng tà kiến. Đến lúc nào thì mới học pháp môn? Đến khi nào quý vị trí huệ đã khai thì có thể học pháp môn. Phần sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã nêu gương cho chúng ta. Thiện Tài Đồng Tử theo học với Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát là thầy của Ngài. Ngài tu học dụng công phu như thế nào? Là thâm nhập một môn, trường thời quân tu. Ngài chuyên tu một môn, tức tu giới định để đoạn phiền não. Tu một môn là đoạn phiền não, tu một môn là tu tâm thanh tịnh. Phiền não đã nhẹ, chúng ta không thể nói đã đoạn. Đoạn thì quá khó, vì quá khó. Phiền não nhẹ thì trí huệ sanh. Quý vị có thể tu học những pháp môn khác thì dễ thông đạt, gọi là thông một kinh thì tất cả, thì thông tất cả kinh. Đây là bí quyết tu hành của Phật pháp. Vì sao tôi đặc biệt cảm tạ thầy Lý? Vì cái bí quyết này do Ngài truyền thọ cho tôi. Tôi theo Ngài tu học trong 10 năm học 5 bộ kinh. Quý vị ở Phật học viện trong một học kỳ cũng chỉ học 5 bộ kinh. Tôi trong 10 năm học 5 bộ kinh. Có lẽ quý vị nghe nói 5 bộ kinh này đều nghĩ rằng cũng không nhiều lắm. Bộ kinh đầu tiên tôi học là kinh Tiểu Thừa, tức kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng. Bộ kinh thứ hai là Phật Thuyết Kinh A Di Đà. Bộ kinh thứ ba là Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyện. Đều là những bộ kinh nhỏ, phân lượng rất ít. Bộ kinh thứ tư là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bộ kinh thứ năm là Đại Kinh, tức kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Thầy Lý dạy cho chúng tôi học giảng kinh. Học một bộ kinh phải biết giảng thì mới cho học bộ kinh thứ hai. Nếu không biết giảng thì nhất định không cho học bộ kinh thứ hai. Sao gọi là biết giảng? Đi theo tiêu chuẩn của Ngài thì phải lên đài giảng. Ngài nhận thấy chúng tôi giảng cũng khá thì Ngài gật đầu đồng ý. Nếu Ngài nhận thấy giảng còn kém lắm thì quý vị vẫn phải tiếp tục học một bộ kinh này. Cái phương pháp này rất hay, thâm nhập một môn, khiến cho quý vị trong quá trình tu học được vững chắc. Trước kia tôi học kinh Lăng Nghiêm 3 năm, suốt 3 năm trong đầu óc chỉ có một bộ kinh, ngoài ra cái gì cũng không có. Cho nên mới được định, được định thì khai huệ. Tôi không có học kinh Hoa Nghiêm, cũng không có học kinh Pháp Hoa. Nói đến giảng kinh Hoa Nghiêm là chúng tôi thỉnh thầy Lễ tuyên giảng. Chúng tôi 8 người đồng thỉnh thầy Lễ tuyên giảng kinh Hoa Nghiêm. Đây là một trong 8 người. Lúc đó tôi chỉ nghe được một quyển. Trọn bộ kinh Hoa Nghiêm có 80 quyển. Tôi đã nghe hết quyển thứ nhất. Về sau tôi đến Đài Bắc giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi nghe được quyển thứ nhất. Ở phần sau 79 quyển tôi cũng biết giảng. Tôi chưa có nghe kinh Pháp Hoa mà tôi cũng biết giảng. Cái phương pháp này thầy dạy cho tôi vì tôi thật sự chịu học. Thầy dạy tôi học một bộ kinh thì tôi học một bộ kinh. Thầy dạy tôi không được xem những kinh điển khác thì tôi không xem những kinh điển khác. Cho nên tôi biết giảng kinh. Còn những đồng học khác không tin thầy dạy, bề ngoài thì theo thầy học một bộ. Ngoài ra còn xem rất nhiều kinh điển khác. Mỗi ngày ta tìm kinh luận, mỗi ngày đọc tụng rất nhiều kinh luận. Tôi nghe lời thầy dạy, cho nên thầy cũng không thiên vị ai. Thầy giảng dạy bình đẳng. Tôi tu học có được thành tựu là vì tôi nghe lời thầy dạy. Tôi tuyệt đối không trái lời thầy dạy. Y theo quy củ tu học, tức là trì giới, nhất tâm chuyên học, tức là tu định. Mỗi ngày đang nghiên cứu, mỗi ngày đang giảng giải, tức là tu huệ. Tu học giới định huệ là đắp nền tảng, đắp nền tảng cho vững chắc. Sau đó trí huệ dần dần mở mang thì lúc đó có thể học thêm những kinh luận khác. Hiện nay tôi đã giảng rất nhiều kinh luận, ít nhất cũng có 30-40 bộ. Những số kinh luận đó không phải ở đài chung tu học, cho nên đắp nền tảng tu học là điều quan trọng hơn hết. Cho nên trước tiên nhất định phải đoạn phiền não. Trong đoạn phiền não, điều quan trọng nhất một là bố thí, hai là nhẫn nhục. Quý vị hãy đọc kinh Kim Cang thì biết. Tôi ở Đài Trung có học kinh Kim Cang, và lại rất hết lòng mà tu học. Tôi còn nhớ thời gian tu học là 1 năm. Bố thí là buông bỏ. Nếu quý vị buông bỏ được, vì trong Luật Ba La Mật giảng về bố thí và nhẫn nhục được giảng nhiều nhất, pháp nào được giảng nhiều nhất là quan trọng nhất. Trước tiên dạy cho quý vị phải buông bỏ, sau đó dạy cho quý vị phải có tâm nhẫn nại. Nếu quý vị nhẫn nại được thì quý vị sẽ có tiến bộ, mới có tinh tấn, mới có thiền định, mới có trí huệ. Nếu quý vị không thể buông bỏ, không thể giữ quy củ, trì giới là giữ quy củ, tức là giữ phép tắc. Nếu quý vị không giữ được thì làm sao có được thành tựu? Chúng ta phải thực hiện Luật Ba La Mật. Nếu không buông bỏ thì không được, không thể nhập môn. Thầy chọn học trò thật ra là chọn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là buông bỏ được. Điều kiện thứ hai là tâm nhẫn nại, thì người này có thể thành tựu. Thầy chọn người này để dạy dỗ, giúp cho họ được thành tựu. Nếu không hội đủ hai điều kiện này, tức là duyên chưa thành thục. Dù thầy có giúp cho họ, nhưng họ cũng không thể thành tựu. Tại vì sao? Vì bản thân của họ không hội đủ hai điều kiện này, rất quan trọng. Cho nên trước tiên nhất định phải đoạn phiền não. Tu lục độ tức là chúng ta phải đoạn sáu thứ phiền não. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Tất cả chúng sanh đều có sáu thứ phiền não, nên Phật dùng sáu thứ phương pháp để đối trị. Bố thí là độ tham lam bổn xẻng. Lòng tham của lục đạo phàm phu rất nặng, không đạt được thì mong đạt được rồi thì không chịu buông bỏ. Tham lam bổn xẻng, tham lam bổn xẻng là ngạ quỷ đạo. Cổ nhân thường nói, sống với, sống cùng với ma quỷ. Nghĩa là thế nào? Tức là mỗi ngày sống cuộc sống như ma quỷ, vì tham lam bổn xẻng là ma quỷ. Hiện tại là sống cuộc sống ma quỷ, tương lai chết rồi thì họ sẽ làm ma quỷ. Cho nên bố thí, bố thí là độ tham lam bổn xẻng. Bố thí là bảo quý vị buông bỏ hết tất cả. Lúc tôi còn trẻ chưa học Phật, tôi rất thích học hành, rất thích kinh sách. Sau này tôi đến Đài Trung cầu học với thầy Lý. Đúng vào lúc đó thầy Lý đang xây dựng thư viện Từ Quang, vẫn còn đang trong thời gian trù bị. Lúc đó tôi đến Đài Trung gặp thầy. Thầy bảo tôi đến thư viện làm công quả. Lúc đó tôi có cất giữ một số kinh sách. Tôi liền đem số kinh sách đó toàn bộ biếu tặng hết cho thư viện. Tôi có thể buông bỏ những gì tôi yêu quý nhất. Cho nên quý vị phải thực hiện, phải có hành động biểu hiện thì mới thật sự buông bỏ được. Sau khi tôi đến thân cận thầy Lý, tôi cũng đã biếu tặng hết tất cả kinh sách. Tôi ở trong thư viện làm công quả. Thầy thường dạy cho chúng tôi phải thật sự phát tâm mà tu học. Trì giới là giữ phép tắc, nhất định phải y giáo phụng hành. Thầy dạy như thế nào thì chúng tôi làm như thế đó. Cho nên tôi tu học là một môn thâm nhập. Trước tiên thầy nêu ra ba điều kiện, tôi đều tuân theo lời thầy dạy. Tôi cũng đã có nói cho quý vị biết ba điều kiện này. Điều kiện thứ nhất, chỉ có thể nghe thầy một người giảng kinh thuyết pháp. Ngoại trừ thầy ra, bất cứ vị đại đức xuất gia hay tại gia nào giảng kinh thuyết pháp đều không được nghe. Tôi y giáo phụng hành. Những vị đại đức pháp sư khác giảng kinh thuyết pháp không được nghe, huống hồ những chuyện thị phi bên ngoài càng không được nghe. Chỉ nghe thầy một người nói mà thôi. Điều kiện thứ hai, từ nay trở đi muốn xem kinh sách, bất luận kinh sách nào, phải được thầy đồng ý. Nếu thầy không đồng ý, bất luận kinh sách nào cũng không được xem. Điều kiện thứ ba, trước kia đã học qua những gì thầy không thừa nhận, hoàn toàn phế bỏ hết, nay theo thầy học lại từ đầu. Đây gọi là trì giới. Tôi hoàn toàn tuân theo phương pháp chỉ dạy của thầy, mà thật sự hết lòng thực hành, cho nên tôi mới có được thành tựu. Nếu thầy dạy quý vị mà quý vị không chịu nghe theo thì không có cách nào, thì quý vị không được thành tựu. Ở Tân Gia Ba này có Pháp Sư Diễn Bồi, Ngài là tiền bối của tôi. Ngài đã vãng sanh rồi. Rất là đáng tiếc, lúc Ngài còn là một sa di, Ngài xuất gia từ thở nhỏ, thân cận với lão Pháp Sư Đế Nhàn. Đây là một vị cao tăng cuối đời nhà Thanh, đầu năm Dân Quốc. Ngài nói với tôi rằng lão Hòa Thượng Đế Nhàn cũng có nêu ra ba điều kiện như vậy. Đến sau này chúng tôi mới hiểu rõ ba điều kiện này là tổ tổ tương truyền. Nếu vị thầy nhận thấy đứa học trò này có thể đào tạo được thành tựu, thì thầy nêu ra ba điều kiện để hạn chế học trò. Còn như nhận thấy không thể đào tạo được thành tựu thì không có nêu ra điều kiện hạn chế học trò. Trong số đồng học ở Đài Trung, tôi được biết thầy chưa bao giờ yêu cầu họ phải giữ điều kiện gì. Thầy chỉ đối với tôi một người. Vì sao thầy không đối với người khác mà lại đối với tôi như vậy? Vì tôi có thể tuân theo, người khác không thể tuân theo. Nếu thầy yêu cầu họ bề ngoài họ tuân theo nhưng họ không làm được, thầy có trí huệ thông minh, biết họ không làm được thì không hạn chế họ. Nếu họ chịu làm thì nêu ra điều kiện hạn chế họ. Như lão Hòa Thượng Đế Nhàn cũng nêu ra ba điều kiện yêu cầu Pháp Sư Diễn Bồi tuân theo, nhưng Pháp Sư Diễn Bồi chỉ tuân thân cận lão Hòa Thượng Đế Nhàn một năm thì rời khỏi đạo tràng đi tìm nơi khác. Ngài đi đến nơi nào? Đi đến thân cận Pháp Sư Thái Hư ở Nam Phổ Đà, huyện Hạ Môn. Lúc đó Pháp Sư Thái Hư đang mở Phật học viện, Ngài đã động tâm đi đến nơi đó thân cận Pháp Sư Thái Hư. Cách giảng dạy của Pháp Sư Thái Hư hoàn toàn khác với cách giảng dạy của lão Hòa Thượng Đế Nhàn. Pháp Sư Thái Hư là tân phái, chế độ giảng dạy là chọn lấy cách thức của phương Tây, khai giảng rất nhiều môn học, thỉnh rất nhiều giảng sư, tức là Phật học viện ngày nay. Còn cách giảng dạy của lão Hòa Thượng Đế Nhàn là theo phương pháp của cổ đức, gọi là sư thừa. Cho nên tôi tu học là từ sư thừa mà ra, không phải học trong Phật học viện. Sư thừa tức là có thầy truyền thừa, thì thầy đối với học trò phải gánh chịu trách nhiệm. Chỉ cần học trò chịu học, nếu không chịu học thì không có cách gì. Còn như học trò chịu học thì thầy đối với học trò hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm. Cái ơn đức này rất lớn lao. Cho nên phải bắt đầu đoạn phiền não hạ thủ. Sau khi đoạn phiền não rồi thì mới có khả năng học pháp môn. Chúng ta thấy Thiện Tài đồng tử, Ngài tu học với Văn Thù Bồ Tát đã thành tựu tam học giới định huệ. Khi đã mở mang trí huệ thì thầy không còn hạn chế nữa, cho phép đi ra ngoài tham học. Bất cứ ai giảng kinh thuyết pháp đều có thể nghe, bất luận loại kinh sách gì cũng có thể xem, hoàn toàn không hạn chế. Vì sao trước kia phải hạn chế? Vì trước kia quý vị chưa có khả năng phân biệt phải quấy, e sợ quý vị gặp phải thì bị người dụ dỗ mê hoặc. Bây giờ quý vị đã có khả năng phân biệt chân vọng, phân biệt tà chánh, phân biệt phải quấy, phân biệt thiện ác. Chỉ cần quý vị có khả năng như vậy thì có thể đi ra ngoài tham học. Cổ nhân gọi là xuất sư. Quý vị có khả năng như vậy thì gọi là đã tốt nghiệp. Nếu không có khả năng như vậy thì chưa tốt nghiệp. Có khả năng như vậy thì mới gọi là có thể tốt nghiệp. Thì thầy để cho quý vị đi tham học, không giữ lại, không giữ quý vị ở lại. Tại vì sao? Vì nếu giữ quý vị ở lại một ngày thì có lỗi với quý vị. Cho nên trong thời gian thân cận với thầy đã thành tựu căn bản trí. Đi ra ngoài tham học là để thành tựu hậu đắc trí. Trí huệ của quý vị đã thật sự viên mãn. Lúc đó mới là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nếu trí huệ chưa khai thì không thể học nhiều pháp môn. Học nhiều pháp môn nhất định là có chướng ngại. Đây là từ trên mặt sự mà nói. Phát Bồ Đề Tâm, muốn học pháp môn trước tiên đoạn phiền não, sau đó học pháp môn. Đoạn phiền não học pháp môn nhất định là đề cao cảnh giới của mình, phải không ngừng nâng cao cảnh giới của mình, sau cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nếu như quý vị không thể nâng cao cảnh giới của mình thì quý vị không đạt được chân thật thọ dụng. Chân thật thọ dụng là cảnh giới hoàn toàn được nâng cao. Lúc đó quý vị học Phật mới đạt được pháp hỷ sung mãn. Hôm nay tôi nhận được một tờ giấy do một vị đồng học viết gửi cho tôi. Tôi cũng không biết là ai. Ông ta nói niệm Phật vì sao càng niệm càng phiền não, còn tôi thì nói niệm Phật thì được pháp hỷ sung mãn. Ông ta niệm Phật không được pháp hỷ mà mỗi ngày sinh phiền não, hỏi tôi phải làm sao đây. Tôi nói phải lão thật niệm Phật. Vì sao lại có phiền não? Vì vọng tưởng tạp niệm của ông quá nhiều, nên công phu không được đắc lực. Lúc niệm Phật phải buông bỏ vạn duyên. Cho nên vị pháp sư lãnh đạo trong niệm Phật đường gọi là đường chủ. Vị đường chủ thời thời khắc khắc nhắc nhở đại chúng niệm Phật phải buông bỏ vạn duyên, phải buông bỏ thần tầm thế giới, đề khởi một câu Phật hiệu. Đây là lời cảnh sách. Nếu như một mặt niệm Phật, một mặt trong tâm còn có lo lắng chuyện khác, còn có vọng tưởng tạp niệm, thì công phu của quý vị làm sao được đắc lực. Điều quan trọng nhất khi vào trong niệm Phật đường thì phải buông bỏ hết vạn duyên, không nghĩ đến những chuyện khác. Sau khi niệm Phật xong bước ra ngoài thì mới nghĩ đến những chuyện khác. Lúc đó quý vị đã có trí huệ. Nếu không vào niệm Phật đường niệm Phật mà muốn nghĩ làm chuyện gì thì là khó khăn. Sau khi niệm Phật xong lại nghĩ muốn làm chuyện gì đều được tội nguyện. Nếu như quý vị một mặt niệm Phật, một mặt nghĩ chuyện khác thì quý vị niệm Phật cũng không được đắc lực, nghĩ muốn làm chuyện gì cũng không được hoàn thành. Cả hai mặt đều không đạt được. Cho nên các đồng tu niệm Phật phải nhớ kỹ, lúc quý vị niệm Phật dù có chuyện gì lớn gì đi nữa đều phải buông bỏ hết. Quý vị ở trong niệm Phật đường nhất tâm niệm Phật, cho đến khi rời khỏi niệm Phật đường rồi muốn làm chuyện gì thì làm. Lúc đó quý vị niệm Phật cũng được đắc lực, việc làm cũng được như ý, cả hai mặt đều đạt được. Tuyệt đối không được đồng thời làm một lúc. Lúc làm việc thì lại niệm Phật thì làm việc không được hoàn tất. Lúc niệm Phật thì lại nghĩ làm việc thì niệm Phật cũng không được đắc lực. Cho nên không đúng như Pháp. Nếu đúng như Pháp thì nhất định được pháp hỷ sung mãn. Nếu như còn có nghi hoặc thì nên nghe kinh. Nghe kinh sẽ đoạn nghi sanh tính, chuyển nghi thành ngộ. Vì vậy không thể không nghe kinh. Đạo tràng này của chúng ta rất thù thắng. Mỗi ngày có giảng kinh, có niệm Phật. Tuy mỗi ngày có giảng kinh nhưng chỉ có 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ này đối với căn tánh của chúng ta hiện nay thật ra không đủ. Nếu chúng ta muốn công phu được đắc lực, mỗi ngày ít nhất phải nghe giảng kinh 4 tiếng đồng hồ. Nhưng người hiện nay mỗi ngày làm sao có 4 tiếng đồng hồ nghe kinh? Vì họ phải đi làm. Mỗi một người cũng có gia đình, có công việc, làm sao có thì giờ nhiều như vậy? Họ phải cố gắng nhín một ít thì giờ để nghe kinh. Không thể không hiểu lý, không thể không hiểu sự. Lý sự đều phải hiểu rõ, đều phải minh bạch thì quý vị sẽ buông bỏ được. Bây giờ quý vị học không thông, không buông bỏ được. Vì sao không buông bỏ được? Vì không hiểu đạo lý, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên quý vị không buông bỏ được. Nếu thật sự hiểu rõ minh bạch rồi thì rất dễ buông bỏ. Quý vị buông bỏ được thì tâm của quý vị là thanh tịnh, tâm của quý vị là bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng sanh trí huệ, không sanh phiền não. Nếu quý vị hãy còn sanh phiền não, đó là quý vị chưa buông bỏ được hết. Câu Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, hãy còn có một cách giảng khác là chuyên cầu sanh tịnh độ. Điều này đối với những người chúng ta hiện nay mà nói là phương tiện. Ta học Phật cầu những gì? Ta chỉ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngoài ra cái gì cũng không cầu, buông bỏ hết tất cả. Đó cũng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tuy thân thể còn trong thế gian này, nhưng ở khắp mọi nơi tùy duyên tùy sức, đem pháp môn thù thắng này giới thiệu cho người có duyên. Thế nào là người có duyên? Tức là người chịu tu học. Phải giới thiệu như thế nào? Phải dùng tam luân diễn pháp. Tức là chúng ta phải có tâm chân thành, phải có tâm thanh tịnh bình đẳng, giúp cho người khác. Cái tâm này rất quan trọng. Chúng ta muốn đem pháp môn thù thắng này nói cho người khác nghe, trước tiên phải làm cho người khác nhìn thấy. Tại vì sao? Vì chúng ta nói thì họ mới tin. Nếu chúng ta nói mà tự mình làm không được, chúng ta làm nhưng lại hoàn toàn trái với lời của mình nói, thì người ta không tin. Chúng ta nhất định y theo những lời dạy trong kinh điển, phải làm cho được thì người khác mới tin chúng ta. Chúng ta làm cho người khác thấy, đây mới là thật sự giúp cho người khác. Giúp cho người khác chính là thật sự giúp cho mình. Do đây mới biết yêu quý người khác là thật sự yêu quý mình. Yêu quý mình mà không yêu quý người khác, đó là thật sự hại mình. Cái đạo lý này không sâu, rất cạn cợt. Đạo lý cạn cợt như vậy mà không biết bao nhiêu người bị mê hoặc, biết bao nhiêu người cũng không hiểu. Chư Phật Bồ Tát không có nghĩ đến cá nhân mình, chỉ có nghĩ đến chúng sanh. Chư Phật Bồ Tát có đạt được sự lợi ích hay không? các ngài được sự lợi ích rất lớn lao. Lớn lao như thế nào? Tức là không ai mà không tôn kính chư Phật Bồ Tát. Đó là sự lợi ích lớn lao của các ngài. Những hạng người nào chỉ biết yêu quý mình, không yêu quý người khác. Hãy xem lịch sử Trung Quốc vào thời xưa, lịch đại đế vương, họ yêu quý mình, cũng yêu quý người khác. Nếu họ không yêu quý quốc gia, cũng không yêu quý người dân, thì dân chúng sẽ lật đổ họ. Cho nên họ cũng thương nước, thương dân. Sau khi họ chết rồi, tất cả đều quên hết. Tôi hỏi quý vị, hoàng đế đời nhà Hán tên là gì? Quý vị có nói ra được hay không? Quý vị nói không ra. Tuy họ có thương người, nhưng tâm họ vẫn còn thương cá nhân nhiều hơn. Điều này không được, không thể so sánh với chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát chỉ thương chúng sanh, hoàn toàn không có cá nhân. Cho nên tất cả chúng sanh đều tôn kính chư Phật Bồ Tát, đều kính mến chư Phật Bồ Tát. Sự thật đã bày ở trước mặt chúng ta. Đó là chúng tôi nói một cách cạn cợt. Nếu nói sâu hơn nữa, nói một cách chân thật, trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh chính là ta. Cái lý này quá sâu, người thông thường nghe không hiểu. Quý vị nhất định phải phát tâm thì mới có thể tu các công đức. Công là gì? Công là công phu. Tức là quý vị phải hết lòng mà tu. Đức là gì? Chữ đức và chữ đắc là cùng một ý nghĩa. Cho nên một phần cày bừa thì thu hoạch được một phần, mới có được sở đắc. Tu những công đức gì? Kế tiếp là nêu ra phụng hành lục ba la mật. Đây là nói cụ thể cho chúng ta biết, hoặc biết chúng ta tu những gì. Trong kinh điển, Phật thường chỉ dạy cho chúng ta, một là tất cả. Tất cả là một. Hai câu này là trong kinh Hoa Nghiêm nói, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Lục ba la mật là một pháp. Trong một pháp này đã bao gồm vô lượng vô biên Phật pháp. Tức một là tất cả. Vô lượng vô biên Phật pháp cũng có thể quy nạp trong một pháp này. Tức lục độ pháp. Nếu chúng ta thường tư duy mà quan sát, sau đó mới đem căn tánh của mình, có thể chuyển căn tánh, đem độn căn, có thể chuyển biến thành lợi căn. Căn tánh tiểu thỉ có thể chuyển biến thành căn tánh viên đốn. Căn tánh của tất cả chúng sanh không phải là trời sanh, không phải là nhất định không thay đổi. Nó là bất định pháp. Đại sư Thiện Đạo có nói, ngài nói rằng niệm Phật vãng sanh phẩm vị cao thấp đều do gặp duyên không đồng. Lời của ngài nói là nguyên tắc, nguyên lý. Vì căn tánh của tất cả chúng sanh khác nhau, là duyên cớ gì cũng đều do gặp duyên không đồng. Ngài nói rất đúng. Nhưng Phật tại trong kinh có nói, trong căn tánh có bất định tánh và định tánh. Bất định tánh khi gặp duyên thì chuyển biến dễ dàng. Nếu là định tánh, định tánh cũng chuyển được, tuy chuyển được nhưng rất khó khăn. Bất định tánh khi gặp duyên thì chuyển được liền, còn cái duyên của định tánh phải rất thâm hậu thì mới có thể chuyển được. Điều này tại trong Phật pháp chúng ta thấy được rất nhiều, đặc biệt là Đức Thế Tôn biểu diễn cho chúng ta, Ngài thị hiện cho chúng ta thấy. Ngài giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, trong nhóm đệ tử thường theo Phật, trong kinh thường nói đến 1255 vị, căn tánh của họ đều khác nhau, từ thượng thượng căn đến hạ hạ căn cũng có. Những người thượng căn theo Thích Ca Mâu Ni Phật, họ thường nghe Phật giảng kinh thuyết pháp 2-3 năm thì khai ngộ, hoặc 7-8 năm thì khai ngộ, cũng có 10 năm thì khai ngộ. Còn những người trung hạ căn 20 năm hoặc 30 năm cũng được khai ngộ. Do đây mới biết đều do gặp duyên không đồng. Câu nói này đã nói rất rõ ràng. Ngày nay chúng ta tu học tuy không sánh bằng pháp duyên thù thắng của chư Phật Bồ Tát, chúng ta tu học trong thời đại này, pháp duyên của chúng ta cũng kể là rất thù thắng. Chúng ta tu học như vậy có được thành tựu hay không? Chúng ta có được thành tựu hay không? Vẫn là một chữ duyên này. Duyên như thế nào? Tức là quý vị phải nắm lấy cái duyên này. Nếu như đã sơ suất, không biết nắm lấy cái duyên, tức là đã bỏ lỡ cơ hội, thì là rất đáng tiếc. Quý vị phải nắm lấy cái duyên, nắm lấy cơ hội này, thì không ai mà không được thành tựu. Chúng ta muốn hỏi thế nào mới gọi là nắm chặt lấy cơ hội? Phật tại trong kinh có nói, Phật nói không biết là bao nhiêu lần, trong mỗi một bộ kinh Phật lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong đại kinh Phật lặp lại không biết là bao nhiêu lần. Tất cầu thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, tôi vừa đọc ra thì quý vị đều biết. Quý vị cũng biết đọc nhưng quý vị không có thọ trì. Thọ là tiếp nhận, có thể tin, có thể hiểu, gọi là thọ. Trì là vĩnh viễn duy trì, không để mất đi. Trong thọ trì, trì là phải cố gắng thực hiện cho được. Quý vị đã tin, đã hiểu những lý luận, phương pháp và cảnh giới, phải thực hiện trong cuộc sống, gọi là trì. Gọi chung là thọ trì. Đó là quý vị đã thực hiện được vẫn chưa đủ. Mỗi ngày phải đọc tụng là thân cận thầy, là thân cận thiện tri thức. Thời thời khắc khắc nhắc nhở mình không quên mất. Được như vậy thì mỗi ngày quý vị sẽ có tiến bộ. Sau đó vì người diễn nói là nêu gương cho người khác thấy, cũng gọi là biểu diễn. Người khác thấy rồi, nhất định họ sẽ cảm động. Người có thiện căn thì sẽ cảm động, còn người không có thiện căn thì sẽ nghi hoặc. Họ đến thỉnh giáo với quý vị, quý vị phải giải thích cho họ vì họ thuyết pháp. Quý vị nên biết Phật pháp là sư đạo, sư đạo tôn nghiêm, chỉ nghe đến học chưa nghe đi dạy. Cho nên nếu quý vị là một vị pháp sư hoặc là một vị cư sĩ đại đức, quý vị có khả năng giảng kinh thuyết pháp, người ta nhất định phải đến thỉnh quý vị. Nếu họ không biết thỉnh thì sao? Phải có thiện xảo phương tiện tìm người khác. Quý bậy, quý vị bảo người khác đến thỉnh, không thể tự mình nói, nên bảo người khác nói, và họ phải đến thỉnh. Đó là thiện xảo phương tiện. Nếu họ không đến thỉnh thì chúng ta đi đâu thuyết pháp cho họ nghe? Từ xưa đến nay không có cái lệ như vậy. Tuy trong kinh có nói Bồ Tát là bạn không cần thỉnh, một người hoặc hai ba người thì không cần thỉnh, vì không phải là đoàn thể. Nếu là đoàn thể thì nhất định phải tuân theo quy củ, phải tôn sư, phải có lễ tiết cung kính đến thỉnh. Tại vì sao? Vì đó là biểu diễn cho người khác thấy. Cho nên nhất định phải có lễ thỉnh, sau đó chúng ta mới giảng kinh thuyết pháp cho họ nghe. Đây là lễ tiết. Thí như hiện nay hai nước qua lại với nhau, phái nhân viên ngoại giao Trung Quốc phái một đại sứ đến làm việc ở Tân Gia Ba, nhất định phải được sự đồng ý của chính phủ Tân Gia Ba. Nếu như không đồng ý thì phải đổi một người khác. Đây là lễ tiết. Thế như đạo tràng của người khác, họ đến đây thỉnh một vị pháp sư đi giảng kinh, họ đến thỉnh tôi nhưng tôi không có thì giờ, tôi phải phái một vị pháp sư khác đi. Tôi phái một vị pháp sư khác nhưng nhất định phải được sự đồng ý của họ. Cho nên trước tiên cùng với họ bàn bạc kỹ càng, họ đã đồng ý thì chúng ta mới phái một vị pháp sư đi. Họ chính thức gỡ thơ đến lễ thỉnh, tôi phải trưng cầu ý kiến của họ. Như lần này ở Nữ Ước Tịnh Tông học hội muốn thỉnh pháp sư giảng kinh, trước tiên được sự đồng ý của họ, tôi phái pháp sư Ngộ Bổn đi. Họ đã đồng ý, vì đã gỡ và đã gỡ thơ lễ thỉnh thì chúng tôi mới phái người đi. Tuyệt đối không thể không có lễ tiết, không thể tùy tiện họ thỉnh chúng ta đi thì đi, như vậy không có lễ tiết, người ta không tôn trọng. Quý vị phải hiểu điều này. Thuyết pháp cho hai ba người thì có thể làm bạn, không cần thỉnh. Nhưng nếu chánh thức lên đài, lên giảng đài thì nhất định phải có lễ tiết, phải duy trì tôn nghiêm của sư đại, sư đạo. Vì Phật pháp là sư đạo là đại đạo, không phải là tiểu đạo. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.